anh đi chiến dịch xa vời. Lòng sống nhân đạo, anh đi cứu người lầm than.
Giấc mơ của một người tị nạn, truyền dài của Chu Sa Lan. Chiếc trực thăng bốc lên cao từ khi rời khỏi Dinh Độc Lập. Tướng trưởng im lặng không nói lời nào. Khuôn mặt vốn khắc khổ của ông lại càng thêm khắc khổ và câm nín như một pho tượng. Ngồi trong lòng phi cơ, Vinh cúi nhìn thành phố Sài Gòn. Tự dưng anh có cảm tưởng như đây là lần cuối cùng trở lại và nhìn ngắm thành phố thân yêu của mình. Ông Thiệu bảo tôi phải bỏ vùng một. Dù đã đoán được, Vinh vẫn cảm thấy như cánh quạt của chiếc trực thăng ngừng quay và phi cơ rơi vùn vụt xuống đất. Phải bỏ vùng một và bỏ thật gấp. Ông có nêu lý do? Thưa Trung tướng, ông bảo Mỹ cúp viện trợ cho nên mình không có tiền bạc để trang bị cho vùng 1 và 2. Vùng 2 của tướng Phú sẽ bị triệt thoái khỏi cao nguyên và rút về đóng giữ Tuy Hòa, rồi sau đó tái chiếm Ban Mê Thuột. Ranh giới mới của mình sẽ là lằn ranh từ Tuy Hòa chạy lên tới Ban Mê Thuột. Tuy nhiên, dù tướng trưởng không nói hết nhưng Vinh hiểu, mất Con Tum và Pleiku, thời liệu Ban Mê Thuột có đứng vững được không trước sức tấn công khốc liệt của các sư đoàn chính quy của Cộng sản. Mất vùng 1, thời liệu Tuy Hòa có yên ổn được không? Ông Thiệu chắc quên mất cái thế môi hở thời Giang Lạnh. Biên giới của quốc gia càng ngày càng thu nhỏ lại. Nghĩ tới đó, Vinh ứa nước mắt. Giọng của tướng trưởng vang lên nhỏ và có chiều mệt mỏi. Tướng Phú sẽ triệt thoái khỏi cao nguyên, xong chỉnh đốn hàng ngũ để tái chiếm Ban Mê Thuột. Vinh nói trong lúc nhìn xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Thưa Trung tướng, tôi không tin là ta đủ sức tái chiếm Ban Mê Thuột, mà có chiếm được cũng không thể giữ được. Mình ghé đâu, thưa Trung tướng? Vị tư lệnh quân khu 1 nhìn Vinh. Tôi định gặp ông Cang nhưng không muốn cho ai biết. Vinh cười nhẹ. Trung tướng tháo sao ra rồi mình đón taxi tới Bộ Tư lệnh Hải quân. Vinh thấy được nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt khắc khổ và trầm lặng của vị tư lệnh của mình. Dường như ông ta thích thú về đề nghị của người sĩ quan tin cậy. Được đó, mình làm ông Cang ngạc nhiên chơi. Trực thăng từ từ đáp xuống một bãi đất trống cạnh phi đạo trong phi trường Tân Sơn Nhất. Tháo ba ngôi sao trên cổ áo cũng như trên cầu vai xuống, bỏ vào túi. Tướng trưởng và Vinh bước ra khỏi trực thăng. Mình đi hả Vinh? Tướng trưởng nói nhỏ. Vinh cười gật đầu. Anh không cần phải tháo gỡ cấp bậc của mình, bởi vì một sĩ quan cấp tá không quan trọng lắm. Hai người đi từ từ ra cổng. Tướng trưởng đứng nhìn dòng xe cộ lưu thông. Sài Gòn vẫn không khác lắm, người ta vẫn sống, vẫn ăn chơi. Chiếc taxi chờ tới, Vinh mở cửa cho tướng trưởng. Hai người chui vào chiếc taxi, nhập vào vòng xe cộ. Vinh nói với người tài xế, anh cho tôi tới bến Bạch Đằng. Tướng trưởng và Vinh im lặng ngắm cảnh phố phường. Họ không trò chuyện vì không muốn cho người tài xế biết mình là ai. Chiếc taxi dừng nơi bờ sông. Trả tiền rồi thầy trò đi dài theo bờ sông Sài Gòn. Mấy chiến hạm hải quân lớp cập tàu, lớp bỏ neo chính giữa sông. Tới cổng, Vinh nói với người trung sĩ điếm trưởng. Tôi là thiếu tá Vinh ở quân khu 1. Tôi muốn gặp thiếu tá Đàm, sĩ quan tùy viên của phó đô đốc Trung Tân Cang. Nhìn thấy một bông mai bạc nơi cổ áo của một vị sĩ quan bộ binh, người trung sĩ kính cẩn nói, thiếu tá vui lòng chờ một chút để tôi gọi máy vào phòng sĩ quan trực. Chừng 10 phút sau, Vinh và tướng trưởng thấy một sĩ quan hải quân mang các bậc đại úy đi ra. Tôi là đại úy Bình, thiếu tá Đào đã đi công tác, không biết tôi giúp gì được cho thiếu tá. Kéo Bình ra xa, Vinh thì thầm. Bình liếc nghe người lính bộ binh không có mang cấp bậc, đoạt nói nhỏ.
Không quên lời xưa đã thề, dân cả đời trai với cả trường. Nam đi Hồ Lai chinh chiến thề, nào ai ngại gì vì gió thương. Hôm nay buồn đồng trong chiến sinh, tiếp sau trên biển chẳng mai lên niềm tin.
Thiếu tá vui lòng chờ để tôi vào trình với tư lệnh. Lát sau Bình trở ra, giơ tay chào kính người lính không mang cấp bậc. Anh nói nhỏ: kính mời trung tướng theo tôi. Bình đi trước dẫn đường, vừa đi anh vừa ngạc nhiên và thắc mắc về sự hiện diện đột ngột của người lính bộ binh không mang cấp bậc. Mà vì thiếu tá nói là trung tướng, ba người đi quanh co, rồi lát sau vào cái cổng sau của dinh tư lệnh hải quân. Phó đại đốc Cang mặc quân phục đỏ chờ sẵn, giơ tay bắt tay người lính bộ binh không mang cấp bậc. Ông ta cười: chào anh, tôi định điện thoại cho anh thời, may quá lại gặp anh ở đây. Phó đô đốc Cang thân đưa khách vào phòng làm việc. Anh Bình, hãy nói chuyện với Vinh Gia Lát. Điều ý Bình mời Vinh qua phòng làm việc của mình. Tôi vừa gặp ông Thiệu, tướng trưởng nói trong lúc ngồi xuống chiếc ghế bằng da. Ông ta ra lệnh cho tôi phải rút khỏi vùng 1 ngay ngày hôm nay. Phó đô đốc ca nhìn lên tấm lịch treo trên tường. Hôm nay là ngày 13 tháng 3, câu chuyện gì mà ông lại ra lệnh cho anh rút lẻ quá? Dẫu 30 thuật bị mất, ta cũng còn đủ đầy đủ lực lượng mà, phải có gì bí ẩn? Tướng trưởng thở dài: không chừng ông Thiệu lại làm theo lệnh của người Mỹ, họ muốn phủi tay cho nhanh, gọn và cho sạch. Thấy tướng trưởng có vẻ buồn, phó đô đốc Cang an ủi: thôi anh đừng buồn, còn nước ta còn tám, và lại chuyện triệt thoái cũng nằm trong kế dụ cáo lìa rừng của anh mà. Bây giờ anh muốn tôi làm gì? Tôi cần anh điều động hết tàu bè của hải quân ra vùng 1 để đón sư đoàn dù, biệt động quân, thủy quân lục chiến và các sư đoàn 1, 2, 3 và 22. Ông Thiệu muốn tôi giúp ngay, nhưng ta có thể tìm cách hoãn binh để xếp đặt chu đáo cuộc triệt thoái. Tối hôm nay khi về tới Đà Nẵng, tôi sẽ gọi điện thoại xin với ông Viên cho tôi được giữ Huế hoặc Đà Nẵng. Đó là cách dục hoãn cầu mưu. Tướng trưởng nói một hơi dài. Phó đô đốc Cang cười nhẹ: tàu chuyên chở của hải quân hiện đang có mặt ở Nha Trang và Đà Nẵng, anh còn gặp ai nữa không trước khi về? Có lẽ không, tôi sẽ điện đàm với ông Minh sau. Dứt lời, tướng trưởng đứng lên. Cuộc nói chuyện giữa hai vị tư lệnh xảy ra không đầy 10 phút. Phó đô đốc Cang thân đưa khách ra tận cổng. Đứng nhìn theo bóng tướng trưởng, ông ta khẽ thở dài. Về tới bộ tư lệnh quân khu 1, Đào mới biết tướng trưởng và Vinh đã vào Sài Gòn gặp tổng thống Thiệu. Ngẫm nghĩ giây lát, anh mượn chiếc xe jeep tới Tiên Sa, nước là bộ tư lệnh hải quân vùng 1 duyên hải. Chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ, anh mới gặp được phó đại đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Sau đó anh vào trung tâm truyền tin gọi về bộ tư lệnh hải quân ở Sài Gòn. Xuyên qua cuộc điện đàm với vị tư lệnh của mình, anh mới biết tướng trưởng đang trên đường trở lại Đà Nẵng. Phó đô đốc Cang còn nói cho anh biết về lệnh bỏ vùng 1 của ông Thiệu. Tướng trưởng im lặng nghe Đào tường trình về chuyến công tác cùng hai. Ông hơi tin nét mặt khi nghe Đào thuật lại cuộc họp với hai liên đoàn trưởng 21 và 25 của biệt động quân ở Pleiku. Hầu nghĩ sao? Tướng trưởng hỏi vị tham mưu trưởng của mình. Thưa trung tướng, đây là cơ hội tốt cho ta. Đại tá Tất tuy tiếng là chỉ huy trưởng biệt động quân vùng 2, nhưng thực quyền nắm trong tay 5 liên đoàn trưởng. Tôi xin phép trung tướng cho diện điện đàm với họ để thảo luận một cách chi tiết về cuộc triệt thoái của biệt động quân khỏi cao nguyên. Trung tướng muốn họ về đâu? Không đợi cho tướng trưởng trả lời, đại tá Hùng tiếp nhanh. Theo tôi, thời các liên đoàn trưởng biệt lập ở Con Tum nên dùng đường 24 đi về Quảng Ngãi, rồi men theo lộ 669 về An Khê. Họ có thể phải nhổ chốt của tụi nó ở đèo An Khê. Tướng trưởng gật đầu. Lôi binh trong hoàn cảnh như vậy, ta phải chấp nhận thiệt hại. Nếu chẳng các đơn vị nhỏ thì họ có thể vượt qua và ít bị tổn thất hơn là đụng với các sư đoàn chính quy. Bảo với họ là về tới Quy Nhơn sẽ có tàu hải quân đón họ về Phú Quốc dưỡng sức. Đào lo chuyện đó nhé. Còn Hùng đi nói chuyện với họ gấp vì ta không còn nhiều thời gian. Đại tá Hùng và Đào rời phòng. Tướng trưởng nói với Vinh: ông Thiệu bảo tôi trả sư đoàn dù về Sài Gòn. Thưa Trung tướng, đúng như điều ta đã liều định. Nhân danh Trung tướng, tôi đã thành lập xong một sư đoàn dù giả, một thành phần cốt cán là 10 tiểu đoàn địa phương quân. Quân phục của họ do sư đoàn dù cung cấp. Sư đoàn dù giả này sẵn sàng để giao cho tướng Lưỡng. Tướng trưởng có vẻ trầm tư nghĩ ngợi sau khi nghe Vinh trình bày. Tướng Lưỡng là một quân nhân mẫu mực và tôn trọng kỷ luật. Có thể ông ta sẽ... Vinh hiểu cái hàm ý của vị tư lệnh của mình. Thưa Trung tướng, tôi cũng nghĩ như thế. Để tránh làm hỏng kế hoạch bắc tiến, ta phải tiêm hạ thủ Vi Cường. Vinh ngừng lại nhìn tướng trưởng. Anh hơi mỉm cười vì một ý nghĩ vừa nảy sinh ra trong nghĩ trí của mình. Nhân chuyện đưa dù về Sài Gòn, tại sao ta không rút đi một vài tiểu đoàn biệt động quân? Tướng trưởng cười nhẹ. Vinh có ý kiến hay. Việc này anh để cho Vinh toàn quyền quyết định. Trung tướng lên điện thoại cho ông Lưỡng, bảo sẵn sàng để tàu hải quân bốc hết sư đoàn dù về Bình Thủy, giao cho tướng Nam. Làm như thế là ta đã đặt ông ta chức sự đã rồi, và bắt buộc ông ta phải nhận chỉ huy sư đoàn dù giả về Sài Gòn. Hay lắm. Tôi sẽ gọi điện thoại cho tướng Lưỡng. Còn Vinh đi gặp Đào để chuẩn bị tàu. Tuân lệnh. Vinh tới phòng hành quân. Gặp nhau, Vinh kéo Đào vào góc phòng thì thầm: anh đừng lo, bốn chiếc Hasco 500, 501, 502, 504 đủ bốc sư đoàn dù và biệt động quân về Cần Thơ. Bốn chiếc tàu này hiện đang có mặt ở Đà Nẵng. Tôi sẽ điện thoại cho ông Thoại ngay. Anh muốn tàu đón ở đâu? Tôi phải hỏi ý kiến của tướng trưởng. Ông đang nói chuyện với ông Lưỡng. Theo tôi, thời các tàu của hải quân bốc sư đoàn dù ở cửa Thuận An là tiện nhất. Anh là hải quân cho nên tôi sẽ bàn với tướng trưởng về ý kiến của anh. Suy nghĩ giây lát, Vinh nói với Đảng: anh cứ liên lạc với các chiến hạm đón lính dù ở Thuận An đi. Tôi nghĩ ông trưởng sẽ theo ý kiến của anh. Đào nhấc điện thoại liên lạc với bộ tư lệnh hải quân vùng 1. Lát sau, anh nói với Vinh: xong, tàu hải quân sẽ có mặt ở Thuận An đúng 6 giờ sáng ngày 1.
Đi chắc hẳn anh còn nhớ đôi mắt u ẩn chiều tiền đưa của người hẹn đợi chờ.
Buổi họp của tướng phú chỉ có một người tham dự, đó là đại tá Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2. Tướng phú nói trong lúc bước vào phòng: anh đã biết về sự thất thủ của 30 thuật, anh chuyển lên đoàn 21 biệt động quân xuống 30 thuật chưa? Đại tá Tất trả lời nhanh: thưa thiếu tướng, hai tiểu đoàn 72 và 96 thuộc liên đoàn 21 của chúng ta rộng đang có mặt ở Buôn Hồ. Ngừng lại nhìn vị sĩ quan biệt động quân dây lát, tướng phú nói chậm rãi: tối hôm qua tôi có nói chuyện với một người quen là bộ tổng tham mưu, và ông ta có đề cập với tôi về nguồn tin tổng thống Thiệu sẽ triệt thoái khỏi vùng 1 và 2. Tướng phú ngừng lại khi thấy đại tá Tấp không tỏ vẻ ngạc nhiên về lời nói của mình. Thưa thiếu tướng, tôi cũng đã nghe tin đồn này từ thiếu tướng Giai. Anh nghe thiếu tướng Giai nói hồi nào? Hôm kia, thưa thiếu tướng. Tướng Phú cười nhưng là nụ cười buồn. Hôm kia là tin đồn, nhưng bây giờ tin đó là sự thật. Người nói với tôi về quyết định bỏ vùng 1 và 2 của Tổng thống Thiệu chính là Thủ tướng Khiêm. Vị tư lệnh quân khu 2 ngừng lại, hấp nước xong, bật lửa, đốt điếu thuốc. Sáng hôm nay trong buổi họp tại Dinh Độc Lập, ông Thiệu đã trình bày với Đại tướng Viên, Thủ tướng Khiêm và Trung tướng Quang về một biên giới mới của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một đường ranh từ phía Bắc, tỉnh Tuy Hòa, nơi vùng Duyên Hải, chạy lên tới Ban Mê Thuột. Như vậy, thời Công Tôn và Pleiku, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Hải sẽ lọt vào tay Cộng sản. Thiếu tướng biết ngày nào lệnh bỏ vùng 1 và 2 sẽ được thi hành? Đại tá Tất hỏi và tướng Phú chậm chậm lắc đầu. Tôi không biết rõ ngày giờ, nhưng chắc nay mai mà thôi. Ngừng lại giây lát, tướng Phú nhìn đại tá Tất. Tổng thống Thiệu sẽ thăng chức chuẩn tướng cho anh, đồng thời để cho anh chỉ huy cuộc di tản khỏi cao nguyên. Phần tôi phải về Nha Trang chỉnh đốn hàng ngũ để tái chiếm Ban Mê Thuột. Đại tá Tất nghe tướng Phú nhấn mạnh ở chữ phải về Nha Trang, dường như ông ta bị bắt buộc phải tuân hành lệnh của thượng cấp. Cảm ơn thiếu tướng. Thiếu tướng hãy xin với Tổng thống Thiệu là nếu di tản thời cũng cho tôi chút thời giờ để chuẩn bị, ít ra cũng phải 2-3 tuần lễ nữa mới di tản được. Nếu lệnh ra gấp quá, làm sao mình có đủ thời giờ để chuẩn bị? Tướng Phú gật đầu. Tôi sẽ cố gắng. Tuy nhiên anh cũng biết là mình chỉ có quyền nêu ý kiến, còn được chấp thuận hay không là một chuyện khác. Ngoài ra anh cũng đừng có tiết lộ tin di tản cho nhiều người biết. Tướng Phú đưa tay ra dấu mời đại tá Tất uống nước. Di tản chiến thuật về Nha Trang xong, ta chỉnh đốn hàng ngũ để tái chiếm Ban Mê Thuột. Đại tá Tất nhìn tướng Phú. Nếu Tổng thống Thiệu đã có ý định bỏ Pleiku và Kon Tum mà giữ Ban Mê Thuột, thời tại sao không tập trung tất cả lực lượng của vùng 2 để giữ Ban Mê Thuột? Tôi muốn nói là tại sao không giữ Ban Mê Thuột ngay từ đầu, mà lại để cho Ban Mê Thuột thất thủ rồi mới tính chuyện tái chiếm? Đây là một lỗi lầm chiến thuật, thưa thiếu tướng. Tướng Phú nhìn ra ngoài trời nhưng không nghe câu nói của vị chỉ huy trưởng biệt động quân, quân khu 2. Dường như có tiếng thở dài của tướng Phú mà đại tá Tất không nghe được. Tôi và một số sĩ quan tham mưu sẽ về Nha Trang trước để vẽ kế hoạch tái chiếm Ban Mê Thuột. Chuyện triệt thoái tôi giao cho anh và Trần Tướng Thân và Đại tá Lý. Anh nhớ khi triệt thoái, hãy cố gắng bảo toàn các đơn vị còn lại của sư đoàn 23. Biệt động quân, thiết giáp và pháo binh, không có họ ta không thể nào tái chiếm Ban Mê Thuột được. Thưa thiếu tướng, tôi sẽ cố gắng. Nói xong đại tá Tất cứu tử. Ngồi trên chiếc xe dép từ bộ tư lệnh quân khu 2 về bộ chỉ huy của mình, ông ta miên man suy nghĩ. Ông ta nhớ lại cuộc điện đàm với tướng Giai. Trong cuộc điện đàm dài hơn nửa tiếng đồng hồ, tướng Giai nói rất nhiều về tin bỏ vùng 1 và 2 của ông Thiệu. Ngoài ra tướng Giai còn căn dặn với ông là phải cố gắng bảo toàn lực lượng biệt động quân để cho tướng trưởng dùng vào việc lớn sau này. Tướng Giai không hề nói tới chuyện tái chiếm Ban Mê Thuột. Dường như tướng Giai không nghĩ là ta đủ sức lấy lại Ban Mê Thuột. Dù được tăng viện lực lượng của quân khu 2 cũng không đủ sức chiếm lại Ban Mê Thuột từ tay cộng quân. Và lại có lấy lại cũng không giữ được lâu, bởi vì tiếp vận không có. Quốc lộ 21, con đường huyết mạch từ Nha Trang lên Ban Mê Thuột đã bị tụi nó đóng chốt hoặc phá hủy không cho xe cộ lưu thông. Ngồi trên xe, đại tá Tất suy nghĩ man man. Ông nhớ lại cuộc nói chuyện với đảng. Sự có mặt của người sĩ quan tùy viên của tướng trưởng ở Pleiku phải có lý do đặc biệt. Phải chăng có dính dáng tới chuyện mà tướng Giai đã căn dặn cho ông là phải bảo toàn lực lượng của biệt động quân để cho tướng trưởng dùng vào việc lớn sau này? Việc đó là việc gì? Vừa vào tới văn phòng, đại tá Tất nói với thiếu úy Nhân, sĩ quan tùy viên của mình, gọi hai ông Dậu và Tuấn tới gặp tôi lập tức. 10 giờ sau, chúng ta Tuấn và Dậu tới. Đại tá Tất vui vẻ mời hai sĩ quan dưới quyền của mình ngồi. Tôi vừa gặp tướng Phú và ông ta cho tôi biết về lệnh bỏ vùng 1 và 2 của Tổng thống Thiệu. Vị chỉ huy trưởng biệt động quân nhận thấy hai liên đoàn trưởng có thái độ bình tĩnh thay vì ngạc nhiên hoặc sửng sốt. Đột nhiên ông ta nhớ tới thiếu tá Đào. Hai anh có gặp thiếu tá Đào, sĩ quan tùy viên của tướng trưởng? Tuấn và Dậu nhìn nhau hội ý. Rồi sau cùng chúng ta Dậu trả lời, thưa đại tá, chúng tôi có nói chuyện với thiếu tá Đào. Ông ta có đề cập tới chuyện bỏ vùng 1 và 2. Đại tá Tất gật gù, tôi cũng có nói chuyện với tướng Giai. Ông ta căn dặn tôi về việc bảo toàn lực lượng của quân khu 2, đặc biệt là biệt động quân, thiết giáp và pháo binh, để giao cho tướng trưởng dùng vào việc lớn sau này. Ngừng lại nhìn hai vị sĩ quan dưới quyền chỉ huy của mình, đại tá Tóc nghiêm giọng: đã nói chuyện với thiếu tá Đào, hai anh phải biết tướng trưởng tính chuyện gì. Tôi cần biết rõ để bàn luận cách thức bảo toàn lực lượng của ta. À tôi quên, chưa nói cho hai anh biết là tướng Phú sẽ xin với tổng thống Thiệu thăng cấp cho tôi, đồng thời giao cho tôi chỉ huy cuộc triệt thoái khỏi Cao Nguyên. Thiếu tá Đào có nói là tướng trưởng sẽ lập một vòng đai cố thủ để bảo vệ vùng 3 và Sài Gòn, ngoài ra sẽ rút về vùng 4 và để tiếp tục chiến đấu nếu Sài Gòn bị thất thủ. Chúng ta giàu không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó. Dường như ông muốn giấu cùng cho cấp chỉ huy của mình biết kế hoạch giải phóng miền Bắc của tướng trưởng. Có lẽ hiểu được ý nghĩ của bạn, cho nên Tuấn nói thêm vào: thiếu tá Đào còn nói thêm là binh chủng của chúng ta có 45 tiểu đoàn, cho nên là một lực lượng trừ bị thiện chiến và đông đảo, rất cần cho việc phòng thủ vùng 3 và Sài Gòn. Đại tá Tất cười, ít ra ông ta cũng nhìn ra được là sau khi vùng 1 và 2 bị bỏ, thời cộng quân sẽ bao vây và đánh chiếm Sài Gòn. Vì chỉ huy trưởng biệt động quân vùng 2 hấp ngụm nước lạnh: tôi muốn bàn với hai anh về kế hoạch triệt thoái khỏi Cao Nguyên, phải tìm ra cách di tản về Tuy Hòa để tránh bị thiệt hại cho các đơn vị quan trọng. Tôi nghĩ đại tá nên bàn với các sĩ quan cao cấp của Bộ Tư lệnh Quân khu như chuẩn tướng Thân hoặc đại tá Lý. Phần chúng tôi sẽ cố gắng dìu dắt anh em về Tuy Hòa. Đại tá Tất im lặng. Hai vị liên đoàn trưởng cũng không nói gì thêm. Thật lâu đại tá Tất mới nhìn hai liên đoàn trưởng: đi, hai anh đi với tôi qua Bộ Tư lệnh Quân khu. Giọng nói nhanh khi thấy Tuấn Dậm đứng dậy. Hay là đại tá gọi điện thoại mời chuẩn tướng Thân hoặc đại tá Lý qua đây là tiện lợi và kín đáo hơn. Đại tá Tất gật gù: để tôi gọi điện thoại nói chuyện với hai ông đó. Dứt lời, ông ta nhấc điện thoại. Hiểu ý chúng ta giàu và Tuấn bước ra khỏi phòng. Khoảng 5 phút sau, đại tá Tất ló đầu ra hành lang vẫy hai người vào phòng. Chuẩn tướng Thân và đại tá Lý sẽ qua đây vào lúc 15 giờ. Đại tá muốn hai chúng tôi ở đây. Muốn chứ, tôi cần hai anh nói chuyện với họ về kế hoạch bảo toàn lực lượng của tướng trưởng. Lúc sau, hai quân nhân bước vào phòng của đại tá Tất. Dậu và Tuấn giơ tay chào đại tá Lý và chuẩn tướng Thân, hai sĩ quan tham mưu cao cấp của quân khu 2. Mời hai sĩ quan của quân khu 2 ngồi vào ghế xong, đại tá Tất nhập đề: chuẩn tướng và đại tá chắc có nghe thiếu tướng Phú nói về chuyện triệt thoái khỏi Cao Nguyên. Đại tá Lý im lặng, dường như ông muốn dành câu trả lời này cho chuẩn tướng Thân. Tôi nghe tướng Phú nói sơ về vụ này. Vị tư lệnh Phó ngừng lại, nhìn ba sĩ quan cấp tá của biệt động quân xong, thong thả tiếp: ngoài ra tôi cũng nghe một người quen làm ở bộ tổng tham mưu cho biết về lý định bỏ vùng 1 và 2 của tổng thống Thiệu. Đại tá Tất cười nhẹ: thiếu tướng tư lệnh đã chỉ định tôi chỉ huy cuộc triệt thoái khỏi Cao Nguyên. Đây là một vấn đề phức tạp và khó khăn, do đó tôi mới mời chuẩn tướng và đại tá tới đây để thảo luận về vụ di tản toàn bộ lực lượng của quân khu 2, bao gồm sư đoàn 23 biệt động quân, thiết giáp, pháo binh và công binh. Tất cả những đơn vị này sẽ rút về Tuy Hòa hoặc Nha Trang để chỉnh đốn hàng ngũ, rồi sau đó tái chiếm Ban Mê Thuật. Chúng ta giàu bắt gặp nụ cười của chuẩn tướng Thân. Tôi không tin là quân khu 2 của chúng ta có khả năng lấy lại Ban Mê Thuật trong tay cộng quân. Chiến lược Khâm Tâm, Pleiku và Ban Mê Thuật là cộng quân có được một lợi thế vô cùng lớn lao, mở rộng hành lang tiếp vận cho cuộc chiến tranh thôn tính Việt Nam Cộng Hòa. Do đó chúng nó sẽ đem toàn bộ lực lượng để giữ Ban Mê Thuật với hai tỉnh Pleiku và Khâm Tâm. Tôi không hiểu lý do nào khiến cho ông Thiệu nảy ra ý kiến bỏ vùng 1 và vùng 2. Giữ vững Ban Mê Thuật nói riêng và Cao Nguyên nói chung là ta nắm lấy cái thế chủ động để kiểm soát hoặc ngăn chặn hành lang tiếp vận của cộng quân. Bỏ vùng 2 thời sớm muộn gì cộng quân cũng sẽ tràn xuống vùng 3 và uy hiếp Sài Gòn. Đây là một lỗi lầm nghiêm trọng có thể dẫn tới sự sụp đổ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Oh,
Tuấn Phong thở dài sau khi nói xong, nhìn bốn người trong phòng, ông ta biết với dòng bùi ngùi: là công nhân cho nên dù biết thường cấp vấp phải những lỗi lầm, chúng ta vẫn phải thi hành luật. Triệt thoái khỏi cao nguyên nói thời dễ, nhưng làm thì không dễ đâu. Đi theo đường nào để về Tuy Hòa hoặc Nha Trang? Cộng quân đã kiểm soát quốc lộ 19, cầu sông Ba đã bị chúng chiếm giữ, chúng đóng chốt tại đèo Mang Giang và An Khê. Con đường 19 trở thành con đường chết vì ta phải vượt qua sư đoàn 3 sao vàng, trung đoàn 95A của chúng. Thưa chuẩn tướng có đọc truyện Tam Quốc? Chúng ta dậu cùng câu nói của Đạo để hỏi Trần Tuấn Thanh. Trừ Tuấn ra, ba người kia đều chăm chú nhìn dậu, nhất là Trần Tuấn Thanh, nhìn vị sĩ quan Điền Đồng Quân với nhiều thắc mắc. Tôi có đọc, tuy nhiên Trần Tuấn Thanh chậm chậm trả lời câu hỏi. Chúng ta dậu nói, cháu cười lấy mắt với Tuấn. Trần Tuấn biết câu minh tu sam đạo ám độ trần thương. Trần Tuấn Thanh mỉm cười tươi tắn và nét mặt của ông ta rạng rỡ lên. Phải rồi, đúng rồi, ta có thể áp dụng câu nói này vào cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên. Tôi nói giữ đường 19 thôi, ta sẽ đi xuống, đi đường khác. Ta giả vờ rằng quân đi theo đường 19 để tôi nói yên chí xong, ta lén đi theo lên tỉnh lộ 7. Tới bây giờ đại tá Lý mới lên tiếng: lộ số 7 đi không được đâu anh, con đường này đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, huống chi cái cầu bắc ngang qua sông Ba đã bị hư hại hao nặng. Trần Tuấn Thanh cười, dường như ông ta đã có sẵn giải đáp cho vấn đề này. Bởi vậy mình mới minh tu sam đạo, ta đem quân xa với xe ủi đất sửa chữa con lộ số 7 để cho tụi nó nghĩ là ta sẽ dùng đường số 7 triệt thoái về duyên hải. Trong lúc đó các đơn vị của ta như biển độc quân cũng như thành phần còn lại của sư đoàn 23 và bộ tư lệnh quân khu 2 sẽ theo quốc lộ 19 về Tuy Hòa. Anh thấy thế nào? Đại tá Tất hỏi Trần Tuấn Thanh. Trần tướng tính như vậy cũng được, tuy nhiên còn pháo binh về chính xa thì làm sao di tản? Trần Tuấn Thanh im liền, đôi mắt hơi cau lại, và vầng trán rộng của ông ta nhanh tít lại như suy nghĩ tìm ra một giải đáp cho vấn đề học buộc. Đại tá Lý lên tiếng: ta có thể dùng không quân để di chuyển tiểu đoàn pháo binh cơ động 175 ly và trung đoàn chiến xa M48. Phần thiết giáp pháo binh còn lại sẽ tháp tùng bộ binh với biệt động quân nội bộ về Tuy Hòa. Ông ta cười nhìn hai vị liên đoàn trưởng biệt động quân. Biệt động quân với bộ binh thời nội bộ đâu có sao. Sau đó ông ta quay sang đại tá Tất: tôi sẽ minh tu sam đạo, còn anh lo ám độ trần thương. Đại tá Tất thở hơi dài nhẹ nhõm: cảm ơn anh và Trần tướng tư lệnh phó, bây giờ tôi mới bớt lo. Tôi sẽ nói chuyện với ông Lượng về sư đoàn 6 không quân để họ bốc Đại Bác và chính xa về Nha Trang. Sau câu nói, Trần Tuấn Thanh đứng dậy, bắt tay đại tá Tất và hai liên đoàn trưởng biệt động quân xong, ông ta cùng đại tá Lý ra xe, vỗ vai chúng ta dậu. Vị chỉ huy trưởng biệt động quân cười nói một cách vui vẻ và thân mật: cảm ơn hai anh, tối nay sẽ nói chuyện, tôi sẽ nói chuyện với hai ông Huấn và Bách để họ chuẩn bị giúp. Về tới phòng làm việc của mình, đại tá Lý hỏi liền: anh tính sao về vụ triệt thoái? Ta phải tính toán cẩn thận, nếu không thời cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên sẽ trở thành một băng cuirass thứ hai. Khép cửa phòng lại một cách cẩn thận, xong Trần Tuấn Thanh bước tới tấm bản đồ hải quân. Nếu anh và tôi đã biết về cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên, thời Bắc Việt cũng biết, anh đồng ý với tôi. Đại tá Lý gật đầu thay cho câu trả lời. Trần Tuấn Thanh mỉm cười, dường như ông vừa tìm ra một ý kiến gì mới lạ. Tôi có một ý kiến như thế này: giả dụ tôi là một người chỉ huy lực lượng quân khu 2 triệt thoái khỏi cao nguyên, còn anh là kẻ chỉ huy lực lượng của Bắc Việt. Đại tá Lý cười thành tiếng vì ý kiến mới mẻ của Trần Tuấn Thanh. Anh phải làm gì khi biết tôi sẽ rút lui? Tôi phải tìm hiểu xem anh rút lui bằng đường nào. Điều này thật dễ hiểu, từ Pleiku về Tuy Hòa chỉ còn một lối duy nhất là quốc lộ 19. Anh nói đúng, bởi vậy sư đoàn 3 sao vàng và trung đoàn 95A của tụi nó mới đóng chốt tại Mang Giang, An Khê và cầu sông Ba. Ngoài ra tụi nó cũng sẽ đặt các ổ phục kích dài theo đường để đánh ta. Ngừng một hớp ngụm nước lạnh, Trần Tuấn Thanh nhìn lại lệnh tá Lý: nếu như tôi dùng liên tỉnh lộ 7 thay vì chọn quốc lộ 19, thời anh sẽ dàn trận như thế nào? Đại tá Lý trầm ngâm khi nghe câu hỏi này. Nếu biết anh giúp theo quốc lộ 7, tôi sẽ huy động sư đoàn 320 đang hoạt động trong khu vực, quật thuần bắn đánh vào phía bên phải của anh. Trong lúc đó, hai trung đoàn thuộc sư đoàn 3 sao vàng từ quốc lộ 19 sẽ tập kích vào hai bên vào bên trái, còn sư đoàn 968 sẽ đánh vào sau lưng. Nụ cười phảng phất chút ưu tư nở trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn của Trần Tướng Thân, gọi là minh tu san đảo ám độ Trần Thương, nhưng thực hành mới thấy khó khăn vô cùng. Ngày xưa thời Gia Cát không có tình báo cho nên không sợ bị lộ tin tức, còn bây giờ hở một chút là bể liền. Mình phải làm sao cho các đơn vị chủ lực của sư đoàn 3 sao vàng của tụi nó chuyển về đường số 7, thời mình mới có cơ ám độ đường 19 được. Trầm ngâm giây lát, Trần Tướng Thân nói với Đại Tá Lý: anh liên lạc với công minh bảo họ lo sửa đường số 7, tôi sẽ chỉ thị cho đại đội trinh sát quân đoàn bám sát các đơn vị chủ lực của sư đoàn 3 sao vàng. Trong lúc đó mình lo chuẩn bị và chờ đợi, nếu tụi nó dục dịch di chuyển là mình giỏi.
Anh đi chắc hẳn anh còn nhớ đôi mắt u ẩn chiều tiền của người em nhỏ thơ ngây qua. Chưa biết cười lên hẹn đời nhiều mưa sớm lạnh đem cả hồn du tới làm người.